Xin thân ái kính chào đệ tử Chúa, quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Thật cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta thì giờ rất quý báu này. Một cơ hội tốt như bao nhiêu cơ hội Chúa đã ban cho để chúng ta thờ phượng Chúa. Có lẽ chúng ta thấy mỗi tuần nhóm lại thờ phượng Chúa như vậy là việc rất bình thường. Đúng là bình thường. Nhưng chúng ta có biết không, nhiều người không có cơ hội nhóm lại như chúng ta vì nhiều lý do khác nhau. Có thể họ có cơ hội nhưng họ không chịu nắm bắt. Có lẽ bây giờ họ làm việc gì đó không phải thờ phượng Chúa như chúng ta. Hay là có những người muốn lắm nhưng không nhóm lại được vì hoàn cảnh, vì khó khăn, vì sức khỏe, vân vân. Vì vậy cho nên mỗi một ngày là một cái cơ hội rất tốt mà Chúa cho chúng ta. Vấn đề là chúng ta có biết, có đánh giá đúng và nắm bắt nó hay không. Bây giờ trở lại với những ngày tháng trước năm 75, hội thánh của Chúa như thế nào? Có rất nhiều cơ hội, thậm chí có những lúc rất tự do, chạy một chiếc xe, lựa chỗ nào đông dân cư, đứng lên mua xe, giảng thoải mái, không cần xin phép ai. Điều đó không có được trong gần 50 năm qua, đúng không? Có đôi lúc chúng ta phải mời, phải năn nỉ để có những thân hữu bước vào trong nhà thờ. Khó quá, bởi vì có nhiều thú vui, có nhiều cái thu hút. Cho nên mời một thân hữu đến nhà thờ khó lắm, phải không? Nhưng chúng ta nhớ lại từ thập niên 80-90, mời thân hữu đến nhà thờ dễ quá, phải không? Bởi vì lúc đó họ nghèo, họ tuyệt vọng, họ không có chỗ nào để tìm vui, vân vân. Cho nên mời đến nhà thờ họ đi liền, mời lên tin Chúa họ lên ngay. Bây giờ chúng ta quay trở lại với những ngày tháng đó, rất khó cho bây giờ. Ở tại Mỹ, ở tại Úc, vân vân, có một số mục sư nói với tôi rằng chương trình truyền giảng chuẩn bị cả năm, hai năm, tốn biết bao nhiêu tiền, nhưng rồi trong chương trình truyền giảng đó chỉ được một hai người tin Chúa thôi. Và có lần tôi giảng xong thì có khoảng năm người tin Chúa. Họ nói rằng chưa từng có. Cái mùa gặt lớn quá đi, vì truyền giảng tới 5 người tin Chúa lận. Nhưng tôi nói rằng không, chỉ có 5 người tin Chúa hà. Nói chúng ta hiểu như thế. Bây giờ chúng ta suy nghĩ đi, bao lâu nữa tình hình Việt Nam nó sẽ như thế. Vì vậy người ta nói vui rằng một linh hồn ở tại Mỹ, tại Úc nó mắc hơn là một linh hồn tại Việt Nam. Nếu tính ra tiền mà bỏ ra trong chương trình truyền giảng mà có người tin Chúa thì một linh hồn nó tính ra nhiều đô la lắm. Còn Việt Nam rẻ quá, phải không? Ở đây không phải nói một linh hồn quý hơn hay là ít hơn, nhưng mà ở đây muốn nói đến những gì chúng ta bỏ ra để đem lại kết quả. Mùa 1975, đến bây giờ là 48 năm rồi. Còn 2 năm nữa là nửa thế kỷ trôi qua quá nhanh. Và người ta nói rằng khi mà nước đổ thì sao? Hốt lại không có đầy đâu. Không có ai tắm 2 lần trên một dòng sông. Ô, quá nhiều những từ ngữ, quá nhiều những hình ảnh, quá nhiều những câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng cơ hội là một cái gì đó nó hiếm hoi, nhưng cơ hội lại là một cái gì đó bị hoang phí quá. Và địa ngục là nơi xây dựng bằng những cơ hội bỏ qua. Cho nên nói đến cái chủ đề nắm bắt cơ hội thì dường như nó quen quá, nghe hoài, phải không? Bây giờ chúng ta ôn lại câu chuyện của bà ECT ở trong ECT đoạn thứ 4 đây. Nhiều chi tiết hay lắm. Mà sáng nay tôi chỉ nói đến 3 vấn đề có liên quan đến việc nắm bắt cơ hội là như thế nào. Đối với người đời thì họ nghĩ như thế nào? Họ nói rằng kiếp này mà không được thì mình còn hẹn lại kiếp sau. Nhiều kiếp lắm mà. Bởi vì người ta cho nó có luân hồi chuyển kiếp. Thậm chí kiếp này mà làm ác đó, kiếp sau nó sẽ trở thành con dế, con trùng gì đó. Mà lúc bấy giờ con dế, con trùng mà ý thức được thì cố gắng để kiếp sau nữa làm người trở lại. Họ nghĩ như vậy. Đó không phải là quan điểm của Thánh Kinh. Nó hoàn toàn sai. Và nó khiến cho người ta cứ nghĩ rằng chết rồi sau này còn có cơ hội. Điều đó hẳn nhiên rồi. Đang sống đây nhưng vẫn không còn có cơ hội, chớ đừng nói khi chết. Có 3 điều mà chúng ta học. Dường như nhiều người nghĩ rằng cơ hội là những gì nó đến, tranh thủ để chộp lấy, tranh thủ để nắm bắt. Điều đó không sai. Nhưng đây là điều chúng ta nên nhớ không chuẩn. Chúng ta cứ ngồi một chỗ rồi hả miệng ra để chờ sung rụng. Có phải vậy không? Người ta sẽ cười. Chúng ta cũng mong rằng một ngày nào đó may mắn hơn đi ra đường có ai làm rớt một túi tiền rồi chúng ta lượm được số tiền nhiều để sống suốt đời. Không có đâu. Đừng có chờ, đừng có mong như thế. Cơ hội muốn nắm bắt thì nó phải có những cái gì trước đó để chuẩn bị. Tại sao EC được làm hoàng hậu? Trong khi biết bao nhiêu người không được. Và EC không phải là đối tượng để làm hoàng hậu. Chúng ta có biết điều đó chứ? Nhưng Đức Chúa Trời đã đặt bà lên cái ngôi vị hoàng hậu là gì? Bởi vì Đức Chúa Trời chuẩn bị cho một thời điểm rất là quan trọng, sống còn của chính bà và dân tộc của bà. Ở đây Kinh Thánh đã nói rất rõ rồi. Ở trong câu thứ 14 chúng ta đọc hết. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác. Còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Nào ai biết? Ngươi ECT cũng không biết. Là Chúa đã chuẩn bị một thời điểm này để giải quyết trong thần hữu của Chúa. Và hoàng hậu ECT được đặt ở đây là vì Chúa đã chuẩn bị. Người ta nói rằng không cần học, vì nhỏ không học, lớn làm đại quý. Không có đâu. Không có cái gì là hên xui mai rủi ở trong chương trình của Đức Chúa Trời đâu. Một sự tóc trên đầu chúng ta Chúa đã đếm. Tất cả mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay là Chúa đã chuẩn bị cho quá khứ. Không có một cái gì là đột xuất. Người ta nói rằng hên xui may mắn vân vân, nó không phải là quan điểm của Thánh Kinh. Có lẽ chúng ta không biết ở đây Kinh Thánh nói gì. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cơ hội hiện lúc này, lúc này. Vì vậy Chúa cũng chuẩn bị cho một hoàng hậu trước đây, phải không? Tại sao dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập mà phải đối diện với biển đỏ để làm gì? Sao Chúa không cho họ đi đến cái đường phía trên biển đỏ đó? Bây giờ có kinh Suê đào thẳng để đến địa Trung Hải, nhưng trước đây chưa có. Vì vậy nếu dân Israel không cần vượt biển đỏ vẫn đến tại xứ Canaan được chứ, nên tại sao Chúa lại cho họ đối diện với khó khăn như thế? Rồi lại một lần thứ hai, thay vì từ cái đồng vắng đi thẳng đến xứ Canaan quá thuận lợi, họ đi đến đồng bằng Moab ở phía trên, rồi lại vượt qua sông Giô-đanh nữa để làm gì? Tình cờ không? Đột xuất không? Không hề. Bởi vì Chúa muốn cho dân sự của Chúa trước khi đối diện với khó khăn ở tại xứ Canaan, xứ đường thử và mật, để có sự khát khao, thì họ phải thấy được quyền năng của Chúa cho họ vượt biển đỏ. Và tất cả những người vượt biển đỏ đó suốt 40 năm trong đồng vắng chết hết rồi, những người 20 tuổi trở lên, xin lỗi, trở xuống mới còn, thì những người đó chưa hề thấy được biển đỏ rẽ ra. Vì vậy họ cần thấy sông Giô-đanh rẽ ra để trước khi họ chứng kiến quyền năng của Chúa và tin cậy để đối phó với thành Jericho kiên cố và tất cả mọi dân tạp ở trong xứ, đúng không? Nào ai biết. Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài. Sông Giô-đanh nhỏ hơn biển đỏ nhiều quá, nhưng tất cả vẫn là khó khăn, vẫn có thể nhấn chìm cả dân sự của Chúa nếu biển đỏ không rẽ ra. Sự bí mật thuộc về Đức Giê-hô-va. Một điều chắc chắn chúng ta học, thứ nhất ở đây là Chúa đã chuẩn bị để đến một cơ hội thuận lợi, mọi sự sẽ tỏ tường. Nhưng nào ai biết được, quý bạn xem. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết được. Nắm bắt cơ hội hiện tại nó liên quan đến những sự chuẩn bị trong quá khứ. Tôi rất thích lời của một vị lãnh đạo giáo hội. Ta nói như thế này. Nếu Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta, thì dầu chúng ta trốn ở đâu Chúa cũng móc ra. Đừng mong trốn. Nhưng khi Chúa quăng ra khỏi thì xe cần cẩu, cẩu cũng không lên nổi đâu. Đừng cố gắng khi Chúa vứt bỏ, và đừng trốn khi Chúa cần và chuẩn bị. Nhiều điều lắm chúng ta không có giờ để nói đến. Nhưng qua bài học này, khi muốn có cơ hội hiện tại để nắm bắt đó, thì chúng ta phải biết những gì Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta. Chúa nói với Gideon, chuẩn bị Gideon để đối đầu với quân Madian. Gideon không hề suy nghĩ đến điều đó. Và ông cho rằng ông là người bé nhỏ ở trong nhà, trong một chi phái cũng bé nhỏ. Chúa ơi, sai người khác đi. Nhưng Chúa nói rằng hãy dùng sức ngươi vẫn có đó. Làm sao đối đầu được với Madian hùng mạnh, trong khi Gideon quá bé nhỏ, ông nhận thức như thế. Nhưng Chúa đã chọn ông. Thế thì như Jeremy đã nói, Chúa chọn ông từ trong lòng mẹ, ai biết được điều đó. Chương trình cứu rỗi của Chúa thực hiện qua Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài giáng sinh và chịu chết, sống lại vân vân, là tất cả những gì Chúa đã chuẩn bị ngay trước khi con người phạm tội. Chiên con đã được giết từ buổi sáng thế. Ai biết được? Đức Chúa Trời có chương trình. Và vấn đề là chúng ta biết được. Tại sao có những con người mà Đức Chúa Trời đưa lên trong giai đoạn quá đặc biệt của hiện tại? Bởi vì Chúa chuẩn bị họ trong quá khứ. Họ không phải là học biết mà còn chuẩn bị con người nữa. Đức Chúa Trời chuẩn bị một Phao-rô ít lắm 3 năm trong đồng vắng Arabi. Trước đó chuẩn bị một biến cố thay đổi khi ông lên đường Đa-mách. Chuẩn bị cho ông những ngày dài ở tại quê hương Tạc Sơ, trước khi xuất hiện là một nhà truyền giáo, phải không? Không có đột xuất, không có ai Chúa cứ bóc đại người nào đứng ra đây, không phải đâu. Ê, sao ta chưa biết điều đó? Vì vậy cần phải biết trong hiện tại, trong thời điểm này, trong thời điểm mà dân sự của Chúa bị giết, tiêu diệt bởi một cái mưu đồ hết sức nguy hiểm của Haman, dường như không có một cách nào để giải quyết. Kể cả ECT cũng không thấy được điều đó. Nhưng để có một ECT ngồi trên ngôi vị hoàng hậu thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước rồi. Cảm ơn Chúa. Khi tôi đi giảng ở tại Canada thì có một con cái Chúa mừng lắm sau khi thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa. Nhưng mà anh ta nói rằng điều tôi thắc mắc duy nhất là tại sao Chúa lại để cho đất nước Việt Nam rơi vào tình trạng như thế mà tôi phải bỏ xứ đi qua Canada. Tôi hỏi anh có trở về Việt Nam lần nào từ khi đi qua đây? Nó không bao giờ. Tôi mà về là tôi lụi tụi nó chết hết á. Anh cay đắng lắm. Tôi hỏi rằng anh qua Canada mới tin Chúa hay là tin Chúa ở Việt Nam? Nó không, ở Việt Nam đời nào tôi tin Chúa. Công việc tôi nhiều lắm, giàu có, bận rộn. Qua đây tôi mới tin Chúa. Tôi nói đó là điều Chúa chuẩn bị đấy. Nếu mà không có cái tình hình đất nước tại Việt Nam thì anh có bỏ qua đây không? Không. Và ông có tin Chúa không? Chắc chắn không. Như vậy anh phải cảm ơn Chúa chứ. Chúa chuẩn bị cho mọi thứ, mọi hoàn cảnh để anh tin Chúa kia mà. Dù nó không nhìn trong cái lăng kính, không phải theo cái nhìn và cái thích thú của anh, đúng không? Đức Chúa Trời biết. Biết chúng ta rõ hơn chúng ta biết mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Có khi Chúa đưa chúng ta vào đồng ẩn Arabi 3 năm tách biệt như thế để chuẩn bị cho chức vụ sứ đồ như Phao-lô chứ. Tôi là người Chúa cho học lời Chúa. Tôi là dân miền Tây. Nhưng khi học lời Chúa xong thì địa hạt đưa tôi ra ngoài miền Trung. Ở đất liền thiếu gì hội thánh, lại đưa tôi ra ngoài hội thánh ở đảo cách 120 cây số đường biển. Tôi không hiểu tại sao, nhưng không bao giờ tôi thắc mắc quan trách. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời có chương trình. Và bây giờ tôi ôn lại thấy 2 năm ở ngoài đảo Phú Quý đó, nó hết sức cần thiết. Không dễ gì tôi có thời giờ như vậy hiện tại. Đức Chúa Trời chuẩn bị cho tất cả mọi điều. Và tôi thấy điều đó. Vì vậy cho nên mọi hoàn cảnh mà chúng ta đang có hôm nay, hãy tin rằng Đức Chúa Trời chuẩn bị cho chúng ta ngày mai. Khi bác sĩ báo cho một anh tín đồ lớn tuổi rồi, nói rằng anh sẽ bị mù, con mắt của anh không có thể chữa được, chắc chắn bị mù, không 6 tháng thì 1 năm có tai rồi. Sau khi nghe tin đó thì anh chắc không vui đâu. Nhưng điều anh chuẩn bị là gì? Bây giờ khi chúng ta nghe như thế, còn 6 tháng 1 năm chúng ta bị mù không thấy đường thì chúng ta làm gì quý ông bà anh chị em? Có lẽ chúng ta nghĩ rằng đi du lịch đi, bởi mai mốt mù đâu còn thấy đường nữa đâu. Đi Pháp, đi Tây, đi Mỹ gì đó, đi chỗ này chỗ kia tham quan đến khi mù thì chúng ta không tiếc phải không? Đúng. Nhiều điều chúng ta cần phải chuẩn bị lắm. Nhưng anh này làm gì? Tranh thủ khoảng 6 tháng 1 năm như bác sĩ nói đó, anh đọc Kinh Thánh, đương nhiên rồi. Anh học thuộc lòng càng nhiều càng tốt Kinh Thánh. Đến khi anh mù thì lời Chúa anh đã học đọc được và anh thuộc lòng quá nhiều, giúp ích cho anh rất nhiều. Helen Keller là một nữ sĩ Cơ Đốc mù, nhưng mà bao nhiêu người sáng mắt đến để xin bà cố vấn cho trong từng vấn đề. Bởi vì bà nói rằng dù bà mù nhưng dòng sông ánh sáng trong sáng của Thánh Linh chảy qua cuộc đời của bà, qua lời của Chúa mà bà biết. Cho nên dù mù nhưng mà bà vẫn sáng mắt thuộc linh để giúp đỡ cho những người mù lòa tâm linh. Nói chung một lời là ECT đã được Chúa chuẩn bị, nhưng không phải ai cũng biết điều đó. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu. Ngươi cho đó là bình thường đột xuất, nhưng đây là điều Chúa chuẩn bị. Ở trong ca thương có một câu rất hay: thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ. Ở trong câu thứ 27, mang ách làm sao tốt quý bạn chứ, lại mang ách lúc trẻ thơ nữa. Bởi vì đây là điều Chúa muốn nói. Và trong kinh nghiệm của tiên tri Ô-xê đó, rồi trong kinh nghiệm của Giê-rê-mi đó, nhiều tiên tri cũng đã nói trước. Chúng ta giống như cái bánh không có quay, cứ để một chỗ nó khét là không ăn được, mà bên kia còn sống cũng chẳng dùng được. Chúng ta không thấy được, cần phải quay cho đều cuộc đời của chúng ta để được Chúa làm cho chín đủ để ăn. Có khi những cái trái nó non, nó chưa chín, chúng ta hái thì sao? Nó còn chát, còn chua, còn cứng. Nhưng khi cái trái đó nó chín, chúng ta không hái thì nó sẽ thúi, rồi nó rụng, chẳng dùng được điều gì cả. Lời Chúa nói rằng dân sự của Chúa bị Chúa sửa phạt, và tiên tri của Chúa cũng nói rằng chúng tôi bị sửa phạt vì giống như con bò tơ chưa gì, chưa quen ách. Con bò tơ là bò còn nhỏ đó, nó chưa để ách lên cổ để kéo xe vân vân, nó chưa có hữu dụng, nó thích lăng tăng lung tung chạy nhảy thôi. Và xin Chúa sửa phạt tôi giống như con bò tơ chưa quen ách, tức là chưa hữu dụng cho chủ. Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ, tức là chuẩn bị ngay từ lúc còn thơ ấu, từ lúc còn trẻ chấp nhận cái ách, để rồi khi được Chúa đặt lên cái ách thì nó sẽ dễ chịu nhẹ nhàng, như trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu thứ 28 đến 30. Kinh Thánh đầy đủ quá, ngọt ngào quá, sâu nhiệm quá cho chúng ta quý bạn chứ, vì chúng ta chưa chịu thấy. Cho nên ngay bây giờ hãy thấy, để ngày mai chúng ta sẽ biết mình phải làm gì để chuẩn bị con người chúng ta được Chúa đụng chạm, được Chúa biến đổi, được Chúa mài dũa, để có những cái viên đá đặt vào ở trong những cái bức tường xây cao lên, thì những viên đá đó cần phải đục đẽo, mài dũa. Ngày xưa xây cất một căn nhà không phải gạch bốn lỗ giống nhau dễ quá cho những người xây, mà là những viên đá đủ cỡ, đủ kiểu, đủ khác nhau, để nó ráp vào, nó váp ra vừa khít như thế. Cuộc đời chúng ta phải được Chúa mài dũa, được Chúa quăng vào trong những nơi mà chúng ta không thích, để chúng ta kinh nghiệm mang ách lúc trẻ thơ. Và Kinh Thánh gọi đó là thật tốt cho người như vậy. Có một câu danh ngôn đã nói rằng: thà không giữ thú vui trong tuổi trẻ hơn là không có địa vị trong tuổi già. Bây giờ chúng ta lựa chọn đi. Một là chúng ta cứ giữ hết mọi thú vui của trẻ, không là học hành, không là chuẩn bị gì hết, đến già không có địa vị. Hai là trong tuổi già có một địa vị thì phải hy sinh những tuổi trẻ ăn chơi liều lỏng. Chúng ta chọn cái nào? Có người nói rằng chọn cả hai không bao giờ. Cái gì nó cũng có giá của nó. Nếu Chúa Giêsu chưa tái lâm, Hội Thánh của Chúa bước vào những giai đoạn khó khăn hơn nữa. Ai là người đứng mũi chịu sào? Ai là người được Chúa đặt vào trong vị trí quan trọng để gánh vác Hội Thánh? Đó là những con người đã được chuẩn bị ngay hôm nay, thưa quý bà chị em. Nên cảm ơn Chúa và cứ cúi đầu vâng phục Chúa, để Chúa rèn luyện, để Chúa sửa trị, để Chúa bẻ trách, để Chúa đào luyện chúng ta. Trong Tiên Tê Tiên Nhiên Động 3 câu 16, 17, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình. Hay là chỉ dạy đó nghĩa là đào luyện đó. Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được gì? Được trọn vẹn, để sắm sẵn làm mọi việc lành. Để có những con người được sắm sẵn cho việc lành, đó là con người trọn vẹn, để lời Chúa bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ. Đúng không? Tôi không biết tương lai tất cả người chúng ta ngồi ở đây là những người được Chúa đặt ở chỗ rất cao trong Hội Thánh chăng? Một giáo sư, một thầy giáo già, ông có cái thói quen mỗi lần vào trong lớp là ông cúi chào học sinh của mình. Người ta hỏi tại sao vậy? Thầy giáo là phải để học sinh cúi chào ông chứ. Học sinh cúi chào rồi thì ông cúi chào với học sinh. Người ta hỏi tại sao, ông trả lời rằng: hôm nay đây là những học sinh của tôi, họ phải chào tôi chứ. Nhưng tôi chào họ là vì tôi chào những tổng thống đang ngồi đây, những vị bộ trưởng ngồi đây, những người đặc biệt đang ngồi đây, họ là những người lãnh đạo rất lớn trong đất nước tương lai, tôi chào họ đấy, đúng không? Mà có lẽ họ cũng không biết. Trong ánh sáng của lời Chúa, trong sự soi sáng của Thánh Linh, trong đức tin niềm hy vọng nơi Chúa, chúng ta tin rằng cuộc đời chúng ta được Chúa chuẩn bị ngày hôm nay. Đừng bao giờ quên điều đó nha. Để rồi chúng ta mới có cơ hội để nắm bắt. Khi cơ hội đến, chúng ta muốn nắm bắt cũng không được. Chúng ta nói tiếc quá, phải biết hồi đó chuẩn bị, bây giờ chẳng có cái gì. Không có cái gì chuẩn bị hết thì bó tay, không làm được cái gì. Người ta nói có hai người bạn ở trong lớp học đều giỏi, nhưng họ có hai cái sở thích khác nhau. Có một anh hễ đi học về quăng cặp đó đi qua để học đánh cờ tướng. Anh thích lắm, mê đánh cờ tướng lắm, có thể quên học luôn nữa. Rồi cũng có người bạn đi học về quan cặp đó, bắt đầu say mê nghiên cứu tìm tòi. Rồi kết thúc, hai người bạn nó lớn lên, một người trở thành kiện tướng của môn cờ tướng. Nó đánh người tướng giỏi lắm. Và chừng đó thôi, những người bạn kia trở thành một bác học, trở thành những người nghiên cứu và để lại cho thế giới biết bao nhiêu những cái phát minh. Như vậy thì cũng với thời gian đã qua đó, họ chuẩn bị, họ mài mò người trở thành lãnh cử tướng giỏi, nhưng người trở thành một nhà bác học, thì chúng ta chọn cái nào? Hesse Taylor có nói rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một thời gian ngắn ngủi trên đất, nhưng cõi đời đời tùy thuộc vào thời gian ngắn ngủi này nè, nó không qua đi cách vô ích đâu, thưa quý bạn chị em. Xin Chúa cho chúng ta biết nắm bắt cơ hội bằng cách chuẩn bị ngày hôm nay, cho nên khi thời điểm đến, Đức Chúa Trời chuẩn bị một con người xuất hiện ở trong gia đình của Chúa. Chúng tôi biết điều này ở trong lịch sử của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam suốt hơn 100 năm qua, phải không? Có giai đoạn dường như bế tắc, nhưng Đức Chúa Trời chuẩn bị con người của Chúa. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta nhận biết. Điều thứ hai, đó là chúng ta phải biết cái thời điểm hiện tại này, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta nắm bắt. Bây giờ Chúa chuẩn bị trong quá khứ cho một ECT, thì trong cái giờ phút sống còn của dân tộc, ECT vẫn chưa chịu nắm bắt, bởi vì bà chưa biết mà. Ở trong mấy câu trước chúng ta xem đây, chúng ta xem câu thứ 5. Bây giờ bà ECT gọi Ha Thác, một quan quan của vua mà vua đã đặt hầu trực bà, rồi biểu người đi đến Mạc Đô Chê hỏi cho biết có việc gì và nhân sao đã có vậy. Bà không biết. Cái tin lan truyền và Mạc Đô Chê dân sự chú khóc lóc trong nắng cay, nằm trên tro bụi vân vân. Bà nói có việc gì vậy, hỏi coi. Bà không biết. Bà cảm thấy rất bình an ở trong cung vua. Bà không biết. Cho nên khi biết, Mạc Đô Chê nhờ người nói lại, thì bà nói rằng tôi không làm gì được cả, bởi vì lâu rồi vua không có mời vào cung điện mà tự nhiên vào chết. Tôi bó tay, tôi không biết làm cái gì. Ngay trong cái thời hiện tại, trong cái thời điểm quan trọng đó, bà vẫn chưa nhận biết để nắm bắt. Bà không biết rằng ở trong quá khứ Chúa đã chuẩn bị cho. Bây giờ trong hiện tại bà cũng không sẵn sàng, vì bà nói rằng bà đâu có làm cách gì khác. Nhiều người muốn cho bà vào gặp vua, nhưng bà nói rằng không thể, vào là chết, vì vua chưa mời vào. Đây là điều mà chúng ta thấy. Đừng để cái cơ hội đó nó vượt khỏi tầm tay ngay trong hiện tại. Chúa chuẩn bị cho chúng ta trong thời điểm này đây. Chúa đang cần những con người ý thức và nắm bắt ngay trong thời điểm này đây. Đầu tư trong quá khứ cho cơ hội hiện tại, đầu tư cho hiện tại để có cơ hội ở trong tương lai. Người ta nói rằng trong cuộc đời của chúng ta đó, tuổi của chúng ta đó, nó có 3-4 giai đoạn lận. Giai đoạn thứ nhất là tuổi vàng, giai đoạn thứ hai là tuổi bạc, giai đoạn thứ ba là tuổi đồng, và dân Việt Nam chúng ta thêm là có tuổi chì nữa. Thế là từ vàng, bạc, đồng như là huy chương, từ nhỏ đến 40 là tuổi vàng, 40 đến 50 là tuổi bạc, ví dụ vậy, từ 60 đến 70 là tuổi đồng, còn 7 đến 8, 90 tuổi chì. Ở đây không biết chúng ta có tuổi chì nữa. Thì bây giờ người ta muốn nói có những cái thì giờ qua đi càng ngày nó càng mất giá trị, đúng không? Nhưng mà tại sao vậy? Tuổi trẻ là tuổi vàng. Không phải tất cả đều biết điều đó đâu. Vì quý vị, tuổi trẻ có nhiều người nó tuổi đất sét nữa, không phải chì vàng gì đâu. Bởi vì không biết được, sống thoải mái trong tội lỗi, chẳng học hành, vui chơi thôi, thì vàng bạc cái nỗi gì. Vấn đề ý thức là chúng ta thấy cái tuổi chúng ta năm trong giai đoạn nào đó để nắm bắt kìa. David Renner, một nhà giáo sĩ ở tại Mỹ cho dân da đỏ, ông sống bao nhiêu năm chắc chúng ta nghe nói hả? 29 năm thôi. Một giáo sĩ rất đầy ơn và kết quả cho dân da đỏ, chết năm 29 tuổi, trong tuổi vàng đó. Và nếu ông nói rằng chờ đến đúng 30 tuổi sẽ hầu vị Chúa thì tiêu rồi. Thế thì chúng ta không biết ngày nào chúng ta về với Chúa, phải không? Cho nên cơ hội hiện lúc này nè, phải nắm bắt. Bà CT chưa ý thức được, cho nên bà không hề hay biết những sự việc căng thẳng đến đâu. Và bà cũng nghe nói rồi trả lời cho Mạc Đô Chê rằng bất luận nam hay nữ vào cung vua tại nội viện mà không được lệnh vua thì ai đó theo luật đã định thì phải bị xử tử. Bà nói rất đúng. Nhưng bà quên rằng bà phải làm cái gì nó vượt lên trên cái lệnh cấm đó kìa. Cảm ơn Chúa, cuối cùng thì bà nói như thế nào? Rồi, hãy vì tôi kiêng cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cung vua. Ở trên không vào. Chết. Bây giờ lại vào. Tức là bà ý thức được. Ngay thời điểm hiện tại này rất là quan trọng đây. Là việc trái luật pháp. Trên kia là luật pháp không được vào. Bây giờ bà quyết định vào dù trái luật pháp. Và nếu cần chết, tôi sẽ chết. Trong hai câu này nó hoàn toàn ngược lại cho một sự ý thức cơ hội cần nắm bắt liền hiện tại. Khi nó qua đi, khi lệnh của vua qua cái mưu sâu kế độc của Haman, dân sự Chúa hoàn toàn bị tiêu diệt. Theo cái nhìn của con người là như thế. Haman chuẩn bị cái thời điểm này là đúng, nếu Đức Chúa Trời không can thiệp là như thế. Vì vậy Đức Chúa Trời chuẩn bị. Và bây giờ trong thời này Chúa muốn cho ECT nắm bắt. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 20 theo chương trình, thế là hình như tối nay chúng ta học phân đoạn kinh thánh này đấy. Đừng xử như người dại dột, nhưng mà như người khôn ngoan. Phải biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Đâu là ý muốn của Chúa? Để trở thành người khôn ngoan. Khi lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Để cho Mô-xe sống là trái luật pháp. Nhưng sự cái mất mẹ của Mô-xe chấp nhận trái luật pháp để Mô-xe được sống. Và Mô-xe được sống không phải trở thành một người con bình thường của Sư-kê-bết, mà trở thành một người lãnh tụ vĩ đại trong dân sự của Đức Chúa Trời. Không có Sư-kê-bết thì làm gì có Mô-xe. Không có Mô-xe thì không có những diễn biến chúng ta thấy Đức Chúa Trời dùng để giải cứu cả dân sự của Chúa khỏi xứ Ai Cập nô lệ. Hết thảy mọi điều chúng ta thấy. Dù trái luật pháp nhưng đó là chương trình của Chúa. Đức Chúa Trời cần những người can đảm như vậy. Can đảm không phải là liều mình, liều mạng, không biết sợ, không phải vậy đâu. Can đảm là người vẫn biết nguy hiểm, vẫn biết sợ, nhưng phải làm mà thôi. Can đảm là như vậy. Nhiều người ngày hôm nay rất liều mạng, chứ không phải can đảm. Nhưng Đức Chúa Trời cần những người can đảm để dù trái luật pháp, nhưng phải giữ hội thánh của Chúa. Trái luật pháp nhưng phải vào gặp vua để giải cứu dân sự của Đức Chúa Trời. Đó là nắm bắt cơ hội trong hiện tại. Đừng để vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Mạc Đô Chê nói với ECT rằng nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, nghĩa là tới giờ phút này quan trọng mà làm thinh, thì như thế nào? Ở câu trên câu thứ 12, chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi hơn mọi người đâu. Chớ thầm tưởng, ngày nay nhiều người thầm tưởng rằng tôi không làm điều này đúng thôi. Chúng ta có thể lý luận nhưng không lý luận ở trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng này, cần những con người xuất hiện để đứng với Chúa ở hội thánh. Cảm ơn Chúa, mặc đồ chê đã khuyên và bây giờ ECT đã nghe. Dù trái luật pháp, lúc đầu cũng biết nhưng không làm, bây giờ bà sẵn sàng làm dù trái với luật pháp. Xin Chúa giúp cho chúng ta nắm bắt cơ hội là ý thức được thời điểm hiện tại Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào trong chương trình của Chúa. Đức Chúa Trời cần những con người được chuẩn bị trong quá khứ để trong hiện tại có thể gánh vác công việc Chúa. Một con người hoàn toàn thay đổi như ECT sẵn sàng. Câu gốc của chúng ta: song nào ai biết rằng chẳng phải vì cơ hội hiện lúc này. Cái chữ quan trọng là hiện lúc này. Nhưng khi cơ hội hiện lúc này nó qua thì sao? Chúng ta chờ để cơ hội khác nữa không? Có khi không có đâu. Cái cơ hội chỉ đến trong một lần thôi nhé. Chúng ta ý thức và nắm bắt. Mà khi nó qua đi không chịu nắm bắt thì để lại điều gì? Thôi, không còn cơ hội nữa thì thôi. Chúng ta lắng nghe lời của Chúa phán đây. Nếu ECT không nắm bắt cơ hội hiện tại vì cớ trong quá khứ Chúa chuẩn bị, thì bây giờ bắt đầu tương lai như thế nào? Kinh Thánh chép đây: Đức Chúa Trời có cách khác, nhưng ngươi và nhà cha ngươi sẽ bị hư mất. Đây là câu rất nặng để nhắc chúng ta. Khi quá khứ không biết để chuẩn bị, khi hiện tại không tranh thủ để nắm bắt, thì trong tương lai ngươi và nhà ngươi sẽ bị hư mất. Chớ hậu thánh của Chúa, dân tộc của Chúa không bị hư mất đâu, vì Đức Chúa Trời có cách khác. Đừng quên, Đức Chúa Trời có cách khác, sử dụng với con người khác, nhưng cơ hội dành cho người đó nó qua đi rồi, tiếc lắm. Có hai từ mà Kinh Thánh thường hay dùng để nói về những người để cho cơ hội qua đi sẽ bị quăng vào chỗ gì? Khóc lóc và nghiến răng. Khóc lóc là chúng ta biết buồn thảm, đau đớn. Còn nghiến răng là gì? Là hối tiếc. Bao nhiêu cái sự hối tiếc sẽ ập đến cho chúng ta, nhưng không còn đâu quý ông bà anh chị em. Khi Ê-sao không ý thức quyền con trưởng, đến nỗi bán với một giá rẻ mạt, đó là tô canh phản đậu, cho một gia cốp thèm khát để được, và bán từ nên một Ê-sao khinh quyền con trưởng. Rồi tất cả mọi việc xảy ra khi phước đã xuống cho gia cốp rồi, thì Ê-sao mới bắt đầu làm gì? Khóc lóc đắng cài, nhưng không thay đổi được ý cha mình đã định rồi, vì phước đã xuống rồi. Kinh Thánh chép rất rõ ràng như vậy. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu thứ 17 nhắc lại câu chuyện đó và kết luận: dẫu cho về sau Ê-sao khi ý thức được rồi đó, khóc lóc đắng cay, không thay đổi được ý cha mình đã định rồi. Đừng để khi Chúa đã định rồi chúng ta mới ý thức và khóc lóc nha. Không phải cơ hội qua đi không nắm bắt rồi nó bình thường đâu. Để lại một sự hối tiếc lớn lao. Có hai nhân vật rất là quen thuộc khi nói đến, đó là Judas Iscariot và Phi-e-rơ. hai người tội nào cũng nặng đáng chết cả, người thì bán Chúa, người thì phản Chúa. Nhưng cả hai đi đến cái hậu quả và kết quả khác nhau, đúng không? Người biết dừng lại đúng lúc và khóc lóc đắng cay trước khi cơ hội không còn, đó là ông Phi-e-rơ. Còn Judah thì quyết định cho chính mình, sau khi hối hận ông thắt cổ, ông tự quyết, có lẽ ông nặng lắm mà sao đó thắt cổ rớt xuống bể bụng lần nữa. Thì nên trong Kinh Thánh nói cái việc của Judah, việc của Phi-e-rơ thì cả kinh thành Jerusalem biết chán, tức là biết quá nhiều rồi. Sẽ có những cơ hội mà chúng ta bỏ qua thì tương lai để lại cho chúng ta một sự hối tiếc. Đó là những hình ảnh để chúng ta học được trong chủ đề nắm bắt cơ hội. Nó liên quan đến quá khứ, liên quan đến hiện tại và liên quan đến tương lai. Tôi nhớ câu chuyện mà ba tôi kể lúc tôi còn đi học á. Ba tôi lúc đó là chủ tiệm vàng. Thỉnh thoảng thì cần hết vàng ở trong tủ đó, khoảng được mấy ký gì đó. Lâu lâu mới gom tiền đi mua rồi về làm nữ trang. Cho nên ba tôi dạy cho tôi nghề thợ bạc á, phân kim. Nghề đó dễ làm giàu lúc bấy giờ. Sau này thời gian thì ba tôi nói rằng thôi nghề thợ bạc cực lắm con ơi, để ba dạy con nghề nhổ trắm trồng bịch răng. Tôi học cả hai nghề đó. Nhưng rồi tôi đâu có dịp để mà làm gì trong hai cái nghề đó để làm giàu, bởi vì Chúa kêu gọi tôi và tôi trở thành người hầu vì Chúa. Ba tôi nói rằng lúc ba tôi còn giàu có đó, đi lên Sài Gòn này nè, gặp bác tôi, bác họ nghèo lắm, nghèo đến nỗi không có bộ đồ thứ hai để thay đó, nghèo có thể gọi nghèo sơ sát mà. Rồi ba tôi gặp bác tôi trong hoàn cảnh đó, bây giờ đâu còn tiền, chuẩn bị ngủ một giấc cái sáng mai là đi về Cà Mau rồi, bây giờ làm sao? Chỉ có một chiếc nhẫn, một chỉ vàng nè, ba tôi để được phòng thân đó. Bây giờ thôi mình cho anh của mình cái chỉ vàng này. Cái ba tôi định lấy ra cái đưa cho bác tôi, pháo kích bắn, thôi để mình giữ được chắc ăn hơn. Trong đêm hôm đó 5 lần 7 lượt cứ lấy chiếc nhẫn ra, rồi thôi để vô nhiều lần như vậy. Và trước khi đi ngủ thì bây giờ dứt khoát nhẫn này phải tặng anh mình. Anh mình nghèo quá đi, một chỉ vàng đối với mình không phải là gì đâu, nhưng mà đối với anh mình rất là quan trọng. Bà tôi nói phải tặng cho anh của mình. Ngủ một giấc thức dậy thì bắt đầu cứ pháo kích, cứ suy nghĩ thôi, từ đây Sài Gòn mà về Cà Mau xa lắm, đủ thứ bất trắc để rồi. Giờ bắt tay của anh bác tôi về, phải tranh đấu như thế. Rồi khi về tới nhà phải biết như thế thì cho anh mình cho rồi, tiếc chi bây giờ trong tủ nhẫn vàng thiếu gì. Ba tôi nói rằng nay mai lên Sài Gòn gặp bác tôi thì sẽ cho một lượng chứ không phải là một chỉ. Suy nghĩ như vậy, chuẩn bị như vậy, rồi sau đó gặp thật. Lúc đó bác tôi làm thầu khoáng và trong ngân hàng gửi mấy triệu bạc Việt Nam, lúc trước em làm lớn lắm, giàu hơn ba tôi nữa. Và ba tôi thấy xấu hổ, cho anh mình một lượng vàng có thấm vào đâu, rồi đi về. Không còn cơ hội để làm điều tốt cho anh của mình. Và chiến tranh anh em không gặp nhau. Rồi thôi chừng đó, một chỉ không cho, một lượng cho cũng không nhận. Và bây giờ cơ hội qua đi rồi. Câu chuyện đó ba tôi kể tôi nhiều lần lắm mà tôi vẫn nhớ. cứ nói ra để vô, cứ tranh đấu như thế, cuối cùng không có gì cả, sẽ không có cơ hội tắm lần thứ hai trên một dòng sông đâu quý ông bà anh chị em. Nắm bắt cơ hội là điều tôi muốn nói qua câu chuyện của ICT trở thành sứ điệp mà chúng ta học mãi đó, tức là phải chuẩn bị ngay trong quá khứ để trong hiện tại mới có sẵn mà được Chúa dùng, và hiện tại phải biết để nắm bắt, nếu không nó qua đi thì tương lai để lại một sự hối tiếc và không còn, dù khóc lóc đắng cay. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta cơ hội hiện tại của quý cũ của bạn chị em và tôi nhiều quá đi, chúng ta phải nắm bắt, nếu không nó qua đi chắc chúng ta biết điều gì xảy ra. Đức Chúa Trời có cách khác, nhưng chúng ta và nhà chúng ta như thế nào? Xin Chúa ban phước cho hết thảy mỗi ông bà anh chị em và tôi. Amen.